Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2008 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa trang 15. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì rồi mình học hết tới mấy cái Bồ Tát rồi, tức là đoạn thứ 2 trang 15. Thì rồi đó mình nói và quý vị nhớ, nó có hai khuynh hướng thường của Phật tử hoặc là người ngoài cũng vậy nữa. Nếu mà người ngoài người ta không tin đạo Phật thì dĩ nhiên thôi, người ta không nói nữa. Nhưng mà ngay cả Phật tử nữa thì cũng có những người không thích cái kinh Pháp Hoa. Về Bồ Tát thì mình phải hiểu như vậy. Nếu ví dụ như là mình hiểu là những cái vị này á, là những vị có thật hết, giống như là người thường mình á, thì là mình cũng lố. Bởi vì quý vị thấy rõ ràng, tức là đúng là Bồ Tát là thật, nhưng bây giờ mình nhìn thấy, tức là có những cái vị nó như vậy mình không thấy được. Mình cũng thấy được không có nghĩa là nó không có. Nếu mà mình hiểu được như vậy thì nó tốt hơn. Còn ngược lại thì có một cái khuynh hướng là người ta nói là Bồ Tát là xạo không à. Đó là mấy ông về sau ông bị rạch ông chế ra, ông cứ muốn gì thì ông nói chế ra vậy thôi, chứ không có sự đó. Thì cái đó cũng sai nữa. Bởi vì chính ở trong ngay kinh Nguyên Thủy á, Đức Phật cũng có nói rõ ràng như vậy. Tức là có những Bồ Tát, và một hồi mình sẽ thấy ở đó, không những Bồ Tát mà những cả như Atula hay gì rồi, trong kinh Nguyên Thủy Phật giáo đó Đức Phật đã nói rồi. Nhưng mà tại vì những người mà ta không thích cái đó thì ta không tin. Bởi vì quý vị biết là có một số người đó, người ta dùng cái tôn giáo để mà ta chứng minh cho cái lý do, cho cái tư tưởng của họ thôi, chứ không phải là họ theo Đức Phật. Họ muốn Đức Phật phải theo họ, tức là họ bè những cái gì họ thích á, thì họ lấy. Cái gì họ không thích á, hoặc là Đức Phật dạy mà họ đụng chạm tới họ, họ bỏ đi, họ dẹp chuyện đó đi, họ nói cái đó không phải. Thì cái chuyện đó mình hiểu phải không? Tức là những cái Bồ Tát trước thì rồi mình nói rồi ha. Bây giờ qua tới đoạn 3. Lúc bây giờ Thích Đề Hoàn Nhân cùng quyến thuộc hai muôn vị thiên tử câu hội. Hai vạn. Bây giờ vua Thích Đề Hoàn Nhân cùng với quyến thuộc đều có hai vạn thiên tử. Thiên tử tức là con của ngài đó. Tức là ví dụ như ông vua thì gọi là hoàng tử, nhưng mà ông trời thì ta mới gọi là thiên tử. Thiên tức là trời mà, thiên tử tức là con của ông trời đó. Thì có nhiều hạng trời. Thích Đề Hoàn Nhân tức là vua Đế Thích. Quý vị nhớ rồi, bây giờ mình chỉ nhắc lại thôi. Quý vị nào không biết thì mình nhắc lại. Rồi trong cái vũ trụ học Phật giáo á, thì trên cái đỉnh núi Tu Di á, là vua Đế Thích, tức là cung trời Bao Lợi á, là vua Đế Thích làm chủ trên đó. Giữa cái núi Tu Di đó, giữa lưng chừng núi Tu Di á, là bốn thiên vương, tức là gọi là tứ thiên vương. Rồi mình sẽ tới đây mình sẽ thấy bốn ông thiên vương đó thì làm chủ ở giữa lưng chừng núi Tu Di, thì gọi là trời tứ thiên vương. Tứ thiên vương, mỗi một thiên vương như vậy có bảy ông, có bảy ông thiên tử khác phụ tá nữa. Đúng là thiên tử rất nhiều, nhưng mà bảy ông thiên tử chính phụ tá, thì cho mỗi phía như vậy, đông tây nam bắc là mỗi vị có 8 ông. 8 lần 4 là 32, với ông thần trời Đế Thích là 33. Thì cho đôi khi quý vị nghe người ta nói là trời tam thập tam thiên, tức là 33 tầng trời, nó tức là cộng cả tầng trời ở tứ thiên vương với lại cung trời Đau Lợi cộng vào nhau, tức là nguyên tất cả ngài Đế Thích làm chủ hết hai tầng trời đó. Lại có Minh Nguyệt thiên tử, Phổ Hương thiên tử, Bảo Quang thiên tử, bốn vị đại thiên vương. Đại thiên vương tức là bốn cái ông ở dưới, ở tầng dưới đó, cùng với quyến thuộc một vạn thiên tử. Cái này bốn ông thì ông phía đông là Trị Quốc thiên vương, phía nam là Tăng Trưởng thiên vương, tây là Quảng Mục thiên vương, bắc là Đa Văn thiên vương. Thì mỗi một ông thiên vương đó, quý vị nếu mà vô chùa, nhất là qua mấy chùa của Trung Quốc hay là chùa Việt Nam mà xưa đó, thì quý vị thấy mấy ông thiên vương thì đứng đó. Nhiều người không biết nói là mấy ông hộ pháp, nhưng mà thật trong phải hộ pháp. Ví dụ như ông Quảng Mục thiên vương hẳn là ông cái mắt nó lộ ra như vậy, lộ chừng dữ lắm. Thì mình biết mấy ông đó là Quảng Mục thiên vương cả. Mỗi ông là cai quản một loại chúng sinh khác nhau. Phía đông ấy, thì ông Trị Quốc thiên vương thì ông ấy cai quản cái Cảm Thất Bà. Cảm Thất Bà thì một hồi mình sẽ học đấy, tức là hương nhạc thần ấy. Phía nam là cai quản Cư Bàn Trà, thứ tư là Rồng, tức là Long ấy. Đa Văn ấy, tức là phía bắc ấy, tức là coi Dạ Xoa với La Sát. Thì bốn ông thiên vương đó quý vị thấy ở trong chùa Việt Nam bây giờ còn là trở lại, ngày xưa nó đẹp, bây giờ nó cũng cho trở lại. Nhưng mà bên Tàu đó thì rất là nhiều, thường thường cái đó, hoặc là những cái động ấy. Những cái độc mà người ở Đôn Hoàng, ở Mạc Cao, thì quý vị vào trong đó quý vị sẽ thấy. Người thường thường ở trong là tượng Phật, thì ở phía ngoài có những tượng như vậy. Nhiều người không biết, tưởng là tượng hộ pháp thôi. Đó là Thích Đề Hoàn Nhân. Thích Đề Hoàn Nhân tức là ông Đế Thích, rồi quyến thuộc như vậy, hai vạn thiên tử. lại có minh về thiên tử, tức là thái tử của ông. Bởi vì ngày xưa đó, quý vị biết, vua trời cũng vậy, đều có vợ, đều có hoàng hậu, tức là có những bà trời. Tại vì giống mình, họ cũng giống mình, nhưng mà sự dâm dục nó khác nhau. Quý vị đọc chẳng hạn như đọc ở trong cái quyển kinh Luật A Tỳ Đàm về sự tạo lập thế giới đó, mà thành như điển dịch đó, cũng rất hay lắm. Ở trong đó thì Đức Phật nói rõ lắm. Ví dụ mỗi tầng trời đó thì chúng sinh nó như thế nào, ông trời nó như thế nào. Ví dụ như có tầng trời nó chỉ đẻ con ra 8 tuổi rồi, bự một đứa 8 tuổi mà đẻ con ở đầu gối chứ. Mình không hiểu được cái chuyện đó, mình cứ nghe vậy thôi. Có tự tại thiên tử, đại tự tại thiên tử cùng với quyến thuộc ba vạn thiên tử. Những thiên tử này đó, tức là con của đại thiên vương, bốn ông đại thiên vương đó, đông tây nam bắc như vậy. Rồi tới chủ cõi Sa Bà, vua Phạm Thiên Vương, Thi Khí Đại Phạm, Quang Minh Đại Phạm cùng với quyến thuộc 12,000 vị thiên tử. Phạm Thiên Vương này nếu mà quý vị nói là đúng là phạm, trời Phạm Thiên đó, thì nó là cõi trời sắc, sắc giới chứ không phải là dục giới nữa. Vua Đế Thích đó, tức là trong cõi dục giới, quý vị nhớ 6 tầng trời phải không? Thì vua Đế Thích tức là cái tầng thứ 2 dưới lên trên, vẫn ở trong cõi dục giới, nhưng mà Phạm Thiên nó tức là ở trên cõi sắc giới. Thì cái ngài Thi Khí, ngài Quang Minh Đại Phạm cùng với quyến thuộc 12,000 thiên tử, thì những cái vị này một hồi quý vị sẽ thấy cái này ở trong kinh nhiều lắm, giống như trong kinh Phật Niết Bàn đó, thì vừa này ngài Thiên Vương này lúc đó mà sầu bi khóc đó, thì quý vị đọc kinh Đại Bát Niết Bàn quý vị thấy, hoặc là quý vị đọc cái kinh Pháp Hoa này quý vị tụng rồi nhé, mấy quý vị ở trong cái đạo tràng Pháp Hoa quý vị tụng rồi, phẩm thứ bảy hóa thành dụ nữa, thì ông Thi Khí Đại Phạm này đó, ông mới thấy Đức Quang Đức Như Lai, quý vị nhớ cái đoạn đó phải không? Hiện thần biến tướng ra, thì ra mới lại mấy ông vị thần trời này mới đem cung điện lại, mới đem tài sản lại, đem dâng nạp Đức Như Lai. Xong mới đọc cái câu mà bây giờ mình đọc ở trong hồi hướng đó, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo đó. Đó là trong phẩm thứ bảy. Bây giờ quý vị có tụng cái phẩm thứ bảy đó rồi quý vị biết, bây giờ đọc về chỗ đó thì Thi Khí là trong đó nữa, tức là mấy ông thiên vương này tức là đại Phạm Thiên, Phạm Thiên Vương chứ không phải là Thiên Vương mà của vua Đế Thích. Để ý cẩn thận nó hơi khác chút xíu, hay là thuộc cõi trời sắc giới. Lại có 8 vị Long Vương, Nam Đà Long Vương, Bản Nam Đà Long Vương, Sa Già La Long Vương, Hỏa Tu Cát Long Vương, Đức Xoa Ca Long Vương, A Na Bạt Đà Long Vương, Man Na Tư Long Vương, U Bát La Long Vương, đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc. Bây giờ mình nói Long Vương chứ mình nói con rồng, giống như quý vị vẽ con rồng, thấy chùa này kia phải có con rồng kia nó vẫn giống như con rắn. Thế nên mình nhìn vậy mình không hiểu, chứ đúng ra rồng nó là một loại chúng sanh. Rồng với lại kim sĩ điểu này, cảm thất một hồi mình sẽ đọc tới ở dưới đó. Calula, Ma Hầu La Già này với rồng á, long á là những cái loại chúng sinh. Chúng sinh nhưng mà rồng thì nó hơn Ma Hầu La Già ở chỗ nó có tu nhiều, đặc biệt của nó tu, có thể là nó là người như mình ấy. Thì thầy Tuyên Hóa thì nói là mấy cái hạng này nó tu nhưng mà nó kêu bằng thừa cấp giới quán. Thừa cấp giới quán tức là đại thừa, tiểu thừa, tu đàng hoàng đó, cấp tức là nhanh chóng, gấp lên, tức là tu hành rất là tinh tấn, tức là kinh kệ biết là hoàng mà tu hành rất là đàng hoàng. Nhưng mà cái giới thì hoãn, tức là không có những giới, mà cái tránh là cái dâm dục. Thành ra mấy cái hạng này về sau nó không thành, nó có cái khả năng giống như trời nhưng mà nó không thành trời hẳn. Nó cũng giống như Atula mà hồi mình học. Atula thì khác hẳn, Atula gọi là ác thiên, tức là ông trời mà ông trời ác chứ không phải ông trời lành. Long này tức là thì đúng là thuộc loại súc sanh chứ không phải như mình nữa, nhưng mà nó có thần thông thì nó khác mình như vậy. Mình là người nhưng mà mình không có thần thông, mình hơn nó một cái được, mình có cái trí tuệ mình học được, mình có thể mình tiến bộ nhìn lẹ hơn cái đồng đó. Nhưng mà dòng mà nó tu hành tinh tấn thì nó còn giỏi hơn mình nữa. Nó bị đọa. Ví dụ như quý vị đây hoặc là tôi đây vậy, mình tu xong mà dừng giới mà giữ không có đàng hoàng, mai mốt bị đọa thì xuống làm dòng. Thế cho quý vị đừng có nghĩ dòng tức là mấy con mà nó ở dưới nước dưới biển hay gì, không phải như đó, rắn không phải. Quý vị nhớ điểm đó nhé. Tại vì mình tưởng tượng ra mình phải vẽ ra như vậy. Quý vị thấy không? Thành ra mình vẽ như vậy, mình vẽ cái hình con rồng nó như vậy thôi. Con rồng ngày xưa người ta tả là cái đầu nó là đầu giống như con lạc đà, có sừng như là sừng nai, có vảy như vảy cá, có chân như chân gà, với mình nó như rắn. Thì ra người ta phải vẽ sau cái mình như con rắn này, mà lại có vảy cá này, có mấy cái chân như chân con gà này, cái đầu như là đầu con lạc đà này, rồi là thêm mấy cái sừng nai này. Thì cho quý vị thấy cái con rồng bây giờ nó có sừng như vậy, mà là sừng nai, đầu thì lạc đà, mũi nó to, hình như vậy, mà lại có mấy cái chân nữa. Thì về sau vua chúa nó kiếm chuyện ra, nó nói rồng rất là tượng trưng cho vua. Thành ra hễ mà cái rồng của vua đó thì cái bàn chân nó phải 5 ngón, còn rồng của mấy ông quan đó bàn chân có 4 ngón thôi, còn mấy rồng mà mấy chùa mấy dân thường đó là bàn chân nó có 3 ngón thôi. Thành ra quý vị thấy ví dụ cái long bào đó, cái áo của vua thêu đó, thì con rồng của nó giữ xòe chân ra cho mình coi là thấy 5 móng. Thành ra người ta nhìn cái đó, ồ cái này cái áo của vua à, ví dụ vậy. Nhưng mà thật ra nó không phải như vậy, tức là ngày xưa đó nó vào dân gian nó khác ra. Chứ long tức là rồng nó là một loại chúng sinh, nó có thần thông, ngày xưa nó tu hành đàng hoàng thành ra nó mới lên, nhưng mà cái giới nó không có chữ trọn vẹn thành ra nó bị như vậy. Nam Đà Long Vương, Bản Nam Đà Long Vương, ở đây quý vị thấy có 8 vị Long Vương, Nam Đà Long Vương với Bản Nam Đà Long Vương, tức là hai vị Long Vương này, tức là hai ông rồng này nó là ở xứ Ma Kiệt Đà. Lúc mà Đức Phật mà nhớ sanh ra thì hai ông rồng này xuống mà phun nước cho Đức Phật tắm. Quý vị nhớ chuyện đó rồi không? Quý vị nhớ rồi thôi, chứ bây giờ mình, nếu mà mình nói hết tất cả những chuyện đó ra thì xin lỗi, mấy chục năm còn chưa hết quyển kinh này. Nhưng mà bây giờ quý vị nhớ như vậy đi, tức là Nam Đà Long Vương, Bản Nam Đà Long Vương là hai ông rồng này là hai rồng tốt, rồng ở nước ngọt chứ không phải rồng nước mặn. Ở xứ Ma Kiệt Đà đó, lúc mà Đức Phật sanh ra thì hai ông ấy xuống phun nước cho Đức Phật tắm. Ta Giả La Long Vương, Ta Giả La là cái phiên âm khác của chữ Ta Kiệt La. Ta Kiệt La tức là một hồi quý vị tới cái phẩm Đề Bà Đà Đa thứ 12 này, quý vị sẽ thấy Long Nữ Thành Phật. Long Nữ Thành Phật, Long Nữ là con của vua rồng Ta Kiệt La. Ta Kiệt La là cái rồng ngoài biển đó, mà nhờ Ngài Văn Thù xuống giáo hóa. Quý vị nhớ cái phẩm Đề Bà Đà Đa Long Nữ Thành Phật đó, chúng ta nói nó tại sao một đàn bà mà cũng thành Phật được, không những long nữ là xuất sinh, mình nói rồi phải không, lúc xuất sinh nhưng mà nó có thần thông. Thành ra con của vua rồng Ta Kiệt La là Long Nữ, được Ngài Văn Thù Sư Lợi, tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đó, giáo dục hóa độ cho cô Long Nữ này lên mới hóa thành thân nam rồi trở thành Phật rất là nhanh, trong nháy mắt như vậy thôi. Hòa Tu Kiết Long Vương tức là dưới biển, và cái loài ông rồng này ông có nhiều đầu, thay vì rồng có một cái đầu thôi gì phải không, thì quý vị thấy mà vẽ mà rồng có nhiều đầu đó, tức là ông này là cái ông mà lúc mà Đức Phật ngồi ở dưới gốc cây Bồ Đề nhập định đó, quý vị nhớ hồi 49 ngày thì lúc cái trời mưa bão xuống rồi ông đồng này mới ông hóa thì ông hiện lên ông phủ che cho Đức Phật đó, tức là ông này, tức là Hòa Thượng Kiết Long Vương. Đức Xoa Ca La Long Vương á, là Đức Xoa Ca La là cũng là ở ngoài biển, nhưng mà ông này thì nọc độc dữ lắm, nọc độc dữ lắm. Ông này ngày xưa ông ấy đánh nhau với lại cái loại Calula đó, tức là kim sĩ điều ăn thịt ống. Nó có cái long châu, tức là con rồng này nó có cái cục ngọc ở dưới cái hàm rồng, thành ra con kim sĩ điều, tức là con chim cánh vàng này, nó ăn thịt con rồng, ăn thịt bô nó đoạt cái ngọc này vào, nhưng mà bị cái nó có nọc độc nhiều, thành ra con kim sĩ điều ăn vào xong cái nó xé ruột, nó phải bay lên trên núi Tu Di, nó nằm nó chết. Mà quý vị nhớ đỉnh núi Tu Di là chỗ ở của vua Đế Thích, thành ra Đế Thích thấy con này chết xong rồi thì nó hóa nó đốt lửa ra, nó tự nó xé cái mà nó dùng cái hỏa quang tam muội nó đốt cháy, nó chết thì còn lại cái ngọc không cháy được. Nhà vua Đế Thích mới lấy cái đó ra trên búi tóc, thì quý vị thấy vẽ hình vua Đế Thích mà có cái quạt ngọc trên đó là ngọc của rồng. Rồi về sau mấy đứa này quy với lại Phật thì chuyện khác nữa, quý vị hiểu những chuyện như vậy. Đức Xoa Ca La là con rồng nó có năng nọc độc. A Na Đà Bạt La Long Vương cũng là con rồng ở dưới biển, nó không có cái gì khác hết. Ma Na Tư Long Vương là con rồng lớn. U Bát La Long Vương là con rồng màu xanh. Tất cả mấy cái loại là rồng dưới biển hết. Thì cho quý vị thấy có cái điểm mà quý vị thấy cái chuyện mà mình nói mấy Ta Kiệt La Long Vương á, là có con gái Long Nữ Thành Phật. Thành ra quý vị thấy nhiều khi quý vị bây giờ không hiểu là ở trong này Đức Phật có thụ ký cho ông Văn Thù Sư Lợi làm Phật không quý vị? Quý vị đọc ở đâu có thấy được không? Đức Phật thụ ký cho Di Lặc, tức là cầu danh Bồ Tát này, về sau thì Di Lặc cái gì? Đức Phật thụ ký cho hết 500 đệ tử Kiều Trần Như thụ ký hết, nhưng mà có Ngài Văn Thù không thụ ký. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài Văn Thù Sư Lợi là Phật. Tên của Ngài là Long Trùng Thượng Tôn Vương Phật. Quý vị một hồi mà tụng cái sám hối hồng danh nữa, quý vị Nam Mô Long Trùng Thượng Tôn Vương Phật đó, tức là Ngài Văn Thù Sư Lợi. Thượng Tôn Vương Phật tức là cái giống rồng đó, tức là Ngài Văn Thù Sư Lợi đó hóa độ tất cả những giống rồng. Rồng vì nó tu hành đàng hoàng, nhưng mà vì nó không có dị giới, thành ra nó bị đọa. Thành ra Ngài Văn Thù Sư Lợi đó là đặc thù. Ngài Văn Thù Sư Lợi dĩ nhiên là dạy hết tất cả chúng sinh, nhưng mà riêng với đối với loài rồng á, chỉ vì nó không có dữ giới, thành ra Ngài mới đem cái gươm trí tuệ xuống. Quý vị thấy khi nào mà mình vẽ cái hình cái tượng Văn Thù Sư Lợi đó, thường thường tượng Văn Thù Sư Lợi là ông ấy ngồi ở trên con kỳ lân, con sư tử màu xanh ấy, nó cho tay cầm cái kiếm, cái gươm bự lắm, cái gươm đó chỉ đồng hoạt đoạn những cái sự chấp trước đó, tức là khi nào mình còn ngã ái á, tức là mình còn chấp vào cái bản ngã của mình á, thì cái đó là mình không có mà có trí tuệ thì mình mới phạm giới. Nếu mà mình thấy nó vô ngã thì mình không thể nào phạm giới được chứ. Mình nổi sân lên, mình thương yêu mình gì là tại vì mình có cái chấp ngã. Khi mà mình không còn chấp ngã, tức là mình không còn ngã nữa, thì lúc đó mình được giải thoát, thì mình không phạm giới được. Thì cái kiếm của Ngài Văn Thù Sư Lợi hoặc là cái ngọc của Ngài Địa Tạng nó giống nhau. Nhưng mà Ngài Địa Tạng thì chuyên môn xuống địa ngục, còn Ngài Văn Thù Sư Lợi thì đi cùng khắp hết. Mà đặc biệt là Ngài chuyên môn hóa độ loại rồng hết. Tất cả những giống rồng ấy, về sau mà hóa độ mà thành Phật được là nhờ Ngài Văn Thù Sư Lợi. Thành ra cái tên của Ngài là Long Trùng Thượng Tôn Vương Phật. Long Trùng tức là giống rồng, tất cả những loại rồng. Thượng Tôn Vương tức là vua cao nhất, quý nhất của tất cả giống rồng như vậy. có bốn vị khẩn na la vương. Khẩn na la vương tức là loại kinara, kinara tức là thần ca múa. Pháp khẩn na la vương, diệu pháp khẩn na la vương, đại pháp khẩn na la vương, chỉ pháp khẩn na la vương đều cùng 30,000 có thuộc câu hội. Tất cả cái vị này long này, rồng này, khẩn na la là thuộc thiên long bát bộ. Thiên long bát bộ tức là 8 bộ chúng. Mà chuyên môn khi nào mà Đức Phật thuyết pháp cái gì là đến nghe. Là tại vì ví dụ như rồng vậy nó phạm giới, thành ra nó phải vậy nhưng mà nó có thần thông. Thì nó bị đọa như vậy thôi nhưng mà nó cũng vẫn phải cố nó tu lên để mà nó được giải thoát như vậy. Thành ra khi nào Đức Phật nói pháp hoặc các thầy nói pháp, nói chung là có pháp hết, quý vị tụng kinh cũng vậy. Khi quý vị tụng kinh là thiên long bát bộ đều đến nghe hết. Thành ra quý vị mới có cái bài mà thiên la tu la diệu sa đẳng đó quý vị nhớ. Khi nào mình tụng, nhiều khi bây giờ mình không ở trong chùa nhiều mình không biết, chứ mấy cái bài đó là mình phải tụng. Khẩn na la vương tức là loại thần ca múa, thần mà quý vị thấy người ta vẽ thường thường ở trong mấy cái, nhất là bên Thái Lan hay là bên Campuchia đó, người ta vẽ miếng cái này nhiều lắm, người gọi là apsara phải không? Apsara là mấy thấy mà từ sau ở trong tượng Phật mình lại có mấy cô mình ngực to thế này, bố mà hở rốn đứng múa múa eo eo, quý vị thấy mấy cái đối tượng đó ở trong trong chùa mà bên miên đó. Còn đấy thì đấy thích cũng vậy, nó có những cái tượng như vậy apsara, tức là họ nói là như vậy. Thì cái giống này á, đàn bà của nó thì nó ca múa, và đàn ông thì hát giỏi. Thành ra quý vị mà đàn ông mà hát giỏi coi chừng, nó đàn bà mà ca múa ống hẻo đó là cái này khẩn na la đẹp. Mà chuyên môn về pháp nhạc, chuyên môn pháp nhạc tức là cái nhạc mà về pháp. Thành ra ở đây mới nói pháp khẩn na la vương, diệu pháp khẩn na la vương, đại pháp khẩn na la vương, chỉ pháp, tức là hát nhạc đạo. Múa thì apsara, còn hát không thì là đàn ông. Có bốn vị càn thát bà vương, càn thát bà tức là gandhava, gandhava cũng là nhạc thần, nhưng mà cái này nó kêu bằng musician nhiều hơn, tức là người nhạc sĩ nhiều hơn. Khẩn na la đó là ca múa, tức là ca sĩ. Còn càn thát bà vương đó, tức là nhạc sĩ. Thì càn thát bà thường thường quý vị gandhava đó, quý vị thấy vẽ ở trên cái trong động cái gì đó là những người vị này cầm cái đàn, giống như đàn tỳ bà bay trên không thì gọi là càn thát bà. Những cái vị này không ăn thịt uống rượu mà chỉ ngửi cái mùi hương. Thành ra đôi khi quý vị nghe nói hương thần là vậy, càn thát bà là vậy, hương thần. Thành ra quý vị khi mà đốt hương lên đó, thì các vị thần này lại hưởng nhiều nhất. Vì chỗ nào hương thơm á, các ngài lại hưởng. Nhạc càn thát bà vương, nhạc âm càn thát bà vương, mỹ là đẹp, mỹ càn thát bà vương, mỹ âm tức là cái âm nhạc mà hay đẹp, đều cùng 30,000 quyến thuộc cơ hội. Có bốn vị Atula vương, bà chỉ Atula vương, Khư Ra Khiên Đà Atula vương, Tỳ Ma Chất Đa Atula vương, La Hầu Atula vương đều cùng 30,000 quyến thuộc. Atula vương á, Atula là Asura. Asura hồi nãy mình nói rồi, tức là ác thần, tức là có những cái khả năng đặc tính thần thông cung điện y hệt như là trời vậy đó. Nhưng mà những vị này ác, ác tức là làm sao, còn sân dữ, các vị này ở cõi dục giới. Thế ra còn sân hận là không ra khỏi cõi dục giới được, khi nào phải bỏ cái sân. Mà cái sân thì nó ở đâu ra? Tham sân si nó đều cùng ở cái ngã, tức là người ta tu mà người ta vẫn còn cái chấp ngã ấy thì nó còn. Asura nó có cái hay, Asura tức là Atula này, nó có cái hay là ở trong những cái tôn giáo á, ở trong kinh Phật mà kinh Nguyên Thủy á, cũng có nói Tạp A Hàm á, có hai cái kinh nói về Atula này, tức là kinh Nguyên Thủy cũng nói. Nhưng mà đặc biệt là quý vị thấy những cái đạo mà ở miền Trung Đông á, ngày xưa á, chứ không phải bây giờ, vì bây giờ thì nó thành Hồi giáo hết trơn rồi. Nhưng ngày xưa nó có đạo nó kêu bằng Zoroastre, tức là ngày xưa ở bên Iran á, nó có cái đạo đó, rồi về sau nó bị tiêu diệt. Những cái người mà theo cái đạo đó đó, hoặc là những cái vị khác cũng vậy đó, hoặc là đạo Ấn Độ nó cũng có cái đó, nó gọi là Atula. Atula thì những cái nhân vật này, những cái vị thần ở trong những cái đạo đó nó giống giống như vậy, và nó cũng giống. Atula tức là ác thần phải không? Ác thần nó tức là mình mới nói tức thì rồi quý vị hiểu. Bà chỉ Atula vương, bà chỉ Atula vương tiếng Phạn của nó là Savitri, Savitri thì ở phiên âm sang tiếng Tàu nó gọi là bà chỉ Atula vương. Bà chỉ Atula vương là thần mặt trời, Atula mặt trời. Tại sao mặt trời nó là Atula? Bởi vì mặt trời nó, mình ví dụ mình nhìn nó thì mình chỉ thấy cái đó là một khối những chất. Những chất bây giờ nó đang nổ phải không? Bởi vì cái đó tức là mình vật chất hoàn toàn đi, materialist. Mình không có tin tưởng vào những cái tâm linh gì hết. Còn tất cả những tôn giáo khác ấy, thì họ nghĩ cái đó đâu phải là chỉ là một cái khối vật chất, mà nó là một cái vị thần rồi đó. Tức là một, có một cái thần linh ở đó. Cái thần linh đó thì nó gọi là bà chỉ Atula vương là thần mặt trời, nó nổ và nó làm nóng, nó chiến đấu với lại La Hầu ở dưới này, quý vị thấy Atula vương. Bởi vì chúng nó cái thứ này thiên nhưng mà nó sân hận dữ lắm, thì nó đánh nhau. Mà chữ Atula đó, Asura ấy, theo đúng là chữ Phạn nó Asura, A tức là không phải không, A tức là không gì, Sura ấy, tức là đoan chánh, đoan chánh tức là nghiêm trang đàng hoàng đứng đắn vậy. Thì cái thứ này nó không có đứng đắn đàng hoàng, không phải nó bậy bạ, nhưng mà mặt nó vậy nó dữ tợn vì nó sân mà. Thế là đàn ông của nó xấu òm, mà đàn bà thì nó rất đẹp. Tại sao? Vì đàn bà nó nham hiểm, xin lỗi quý vị. Cái đó thật sự thật là như vậy. nham hiểm cho nó phải đánh, nó thoa, nó giấu những cái sự đó đi. Mà vì cái sự đẹp đó mà nó là làm cho đàn ông chết, làm cho cái giống đực nó chết. Khư La Niên Đã Atula Vương, tức là Saviết, tức là bà trĩ, là thần mặt trời, tức là Atula mặt trời. Khư La Khiên Đã Atula Vương là Upasunda, Upasunda Atula Vương. Atula này hay lắm, chuyện nó cũng hay. Theo cái thần thoại, Khư La Khiên Đà với lại Khiên Đà là hai anh em, chính phạm là Upasunda, là Khư La Khiên Đà, và người em của nó là Sunda, tức là Khiên Đà. Hai anh em nó rất thương nhau, mà rất đồng ý với nhau. Mà quý vị biết là một cây làm chẳng nên non, mà hai cây lại nên non với cao rồi. Anh em mà kết hợp như vậy thì thôi không có gì thắng được hết trơn. Thành ra hai người này nó mới tu Atula, nhưng mà nó tu vì Atula quý vị biết nó là thần. Thần nếu mà bây giờ nó chịu khó tu đàng hoàng ấy, thì nó sẽ thành Phật. Người mình tu còn thành Phật cũng hồ Atula. Cái thứ này nó tu, mà nó tu theo khổ hạnh nữa, giống như là Đại Ca Diếp vậy đó. Thành ra khi mà tu khổ hạnh như vậy, tất cả những trời thế giới lúc đó nó khô cạn hết trơn. Tại quý vị thấy không, nhạc múa cũng được, mà làm cái gì ăn thịt uống rượu cũng được, cấm hết. Là mấy ông không có đồng ý, mấy ông này cũng không có đồng ý, mà quý vị biết mà. Đức mà tạo ra, thành ra khi mà các ngài này, hai ông này mà làm như vậy, là trời đất nó khô cạn hết. Thành ra mấy ông quỷ thần ở chung quanh cùng lên, đi cùng lên, bởi vì không phải bỏ xứ đi. Giống như bây giờ, ví dụ như mình ở đây mình có chùa mà Phật tử tới nhiều, đông mà ai cũng tu hết trơn, thì mấy ngoại đạo hay là mấy người bê bối nó phải bỏ đi hết trơn. Nó phải bỏ đi, mà nó bỏ đi thì nó complain. Complain với ai, với gì thì mình cũng biết. Nhưng mà ví dụ đi complain như vậy, đó thì ông Brahma đó, ông mới xuống, ông mới tính quánh. Nhưng mà vì mấy người này tu đàng hoàng, thì ra quánh không lại. Mà ông Brahma ông thấy như vậy, tức là trời Phạm Thiên đó. Brahma bây giờ mình nói thì mình nghĩ là ngoại đạo, nhưng không phải. Brahma tức là Phạm Thiên, hồi nãy mình mới nói, tức là Phạm Thiên tức là chủ cõi trời ở phía sắc giới như vậy. Mới xuống, mới nói, thôi bây giờ hòa đi, bây giờ ký kết giao ước. Thì mấy ông này nói, bây giờ làm sao cho mấy người thôi, bây giờ đừng có tu khổ hạnh như vậy nữa. Vì tu khổ hạnh, mấy cái thứ mà ma quỷ mới là chung quanh ấy, nó sống là nó nhờ mấy cái đó. Mà bây giờ quý ngài làm như vậy thì nó chết. Giống như bây giờ quý vị thấy Phật tử mình cũng phải cúng cổ hồn là như vậy, cúng quỷ là như vậy. Bởi vì mình tu, nhưng mà những cái thứ nó đâu có tu, hoặc nó vẫn còn ăn đó. Thế nên mình phải cho nó ăn. Đức Phật cũng vậy, ở trong này cũng vậy. Ở Khư La Khiên Đà với lại Khiên Đà đó, hai anh em lúc đó mới nói, bây giờ được, đồng ý, bây giờ tôi sẽ bỏ, tôi không tu khổ hạnh nữa để cho những chúng sinh kia lại. Nhưng mà ngược lại á, thì bây giờ trời Phạm Thiên phải cho chúng tôi một cái sức mạnh vô địch, tức là không ai có thể giết nổi chúng tôi, không ai có thể làm hại nổi chúng tôi cả, trừ phi mà chính chúng tôi giết nhau thôi. Thì Phạm Thiên ok, thôi vậy thôi được, lần cho mấy ông này cũng đừng có tu nữa, chứ không thôi thì mấy thứ mà chúng kia nó giả xoa la sát thì nó cũng lên chân, nó phải bỏ xứ nó đi hết, nó không còn ở lại ăn được. Đồng ý như vậy rồi xong thì hai ông này cũng bắt đầu cũng xuống. Ông xuống, nhưng mà lúc đó thì bây giờ mấy ông thành vô địch rồi, đâu có ai giết một mấy ông. Lập binh mã, lôi đi, đánh tràn thế giới, chiếm hết toàn bộ thế giới hết. Chiếm toàn bộ thế giới, thì lúc Phạm Thiên lại sợ rồi. Trời ơi, hai thằng này bây giờ nó ngon lành quá, nó quánh hết, mai mốt lên trời nó quánh mình nữa. Giống như trước quý vị thấy trong mấy kinh đọc ấy, thì Phạm Thiên mới dùng mẹo. Mà dùng mẹo là gì? Dùng một cái con Tilottama. Tilottama tức là con Càn Thát Bà này. Càn Thát Bà này cũng là vị thần nữa, đó, nhưng mà đẹp lắm. Xuống mới dùng. À, xuống mới ca hát thôi, thật ra không phải giết. Xuống ca hát thì hai anh em nó đâu chịu chung một đứa, hai anh em lấy chung vợ đâu có được. Đứa này đứa két đứa kia mà bắt đầu quánh nhau. Đó, thì là cái chuyện này Khư La Khiên Đà Atula Vương, cái đó là cái chuyện đó thôi. Chứ thiệt ra cái Khư La Khiên Đà Atula Vương, tức là cái vị Atula Vương có sức mạnh dữ lắm, mà tu hành, có tu hành chưa thành Phật vẫn còn sân, bởi vì còn đánh nhau mà. Tì ma chất đa la Atula Vương, tức là Nivata Kavasya Atula Vương á. Đó, ông này cũng sống dưới biển mà rất giỏi về pháp thuật. Cái Atula này sống dưới biển có ba loại Atula Vương: Thiên Atula Vương, Atula Vương Quỷ và Atula Đá Súc. Quý vị nhớ cái hạng Atula đó, chứ không phải là Atula chỉ có một thứ. Cái thứ mà mình đọc ở đây á, tức là loại Atula Thiên Đạo, tức là Atula làm trời. Còn cái loại Atula mà Quỷ Đạo á, thì nó ở thường trong hang núi gì đó. Thế nên quý vị mà ngày xưa người ta tin tưởng là đi vô rừng núi hay là vô mấy hang ốc của rừng, mấy quỷ mấy ma nó lấy được từ Atula vậy. Còn nếu mà đi những ở dưới biển hay gì đó, Atula nó kéo dò, hoặc vô mấy cái hồ đó, nó kêu ma da gì đó, đó là thứ Atula nó rút. Thì ngày xưa người ta tin vậy, quý vị tin không thì thôi tùy. Nhưng mà trong này chỉ nói là những cái vị Thiên Atula đến nghe Đức Phật thuyết pháp đều cùng bao nhiêu trăm nghìn cuốn thuộc câu hội. Có bốn vị Kalola Vương. Kalola tức là Karuna, tức là vị thần Garuda đó, tức là vị thần kim sĩ điểu đó. Đại Uy Đức Kalola Vương, Đại Thân Kalola Vương, Đại Mẫn Kalola Vương, Như Ý Kalola Vương đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc. Kalola tức là Garuda, tức là loại chim cánh vàng. Thì ngày xưa người ta nói cái, nếu mà mình đọc theo trong kinh á, thì kinh con chim này nó như chim đại bàng, nhưng mà cái cánh của nó vươn tới mấy dặm. Mà ngày xưa nó nói với lại cái rồng, tức là trên Long Vương này, mấy rồng này nó đánh nhau dữ lắm. Tại vì con chim này thì nó chim đại bàng nó thích ăn rồng đó, nhưng mà nó ăn xong á thì nó bị chất độc, bị của con rồng, nhất là cái loại mà hồi nãy mình nói, tức là Đức Xoa Ca La Long Vương là cái thứ mà rồng mà nó có chất độc, ăn độc thành ra nó vô nó xé ruột nó, thành ra cái chim đại bàng này nó phải bay lên trên đỉnh núi Tu Di nó nằm nó chờ chết. Nếu mà nó ăn mấy rồng nhỏ đó thì đỡ, ăn nhầm mấy con rồng này thành ra về sau mấy con rồng này mới cùng lên Đức Phật, mấy rồng quy với Đức Phật. Như Đức Phật mới nói bây giờ tụi bay không, đừng có ăn rồng nữa. Thì mấy con kim sĩ đầu này mới nói, nếu mà bây giờ con không ăn rồng thì nó lấy gì ăn, bởi vì tụi nó ăn không. Thì Đức Phật mới nói thôi bây giờ không đừng ăn nữa, rồi mai mốt tôi sẽ nói với mấy đệ tử của tôi cúng cháo cho mà ăn. Thì nhớ quý vị thấy khi mà mình xuất sanh có đại bàng kim sĩ điều, có đọc cái câu đó đầu tiên, đại bàng kim sĩ điều khoáng giá quỷ thần chúng la sát quỷ tử mẫu, thì đại bàng kim sĩ điều là cái loại này. Thì nhớ mấy ông thầy nó, mấy ông sư trong chùa đó là phải cúng cho tụi này nó ăn, mà tại vì là nhờ mấy câu chú biến thực biến thủy trên ngôn thì ra làm cho cơm cháo gì nó nước thì nó thành ra nhiều, tụi bay muốn ăn bao nhiêu cũng no đủ hết. Đây là loại kim sĩ điều. Thì dĩ nhiên là nói vậy, nhưng bây giờ quý vị thấy, tức là những cái hạng này cũng là thuộc Thiên Long Bát Bộ, là đi nghe pháp Đức Phật. Vua A Xà Thế con bà Vi Đề Hy cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội đó, quý vị thấy, tức là cái này bằng cớ là vua Tần Bà Sa La chết rồi. Lúc A Xà Thế lên rồi, chuyện vua A Xà Thế Tần Bà Sa La quý vị biết rồi gì, tức là vua Tần Bà Sa La đó là vua nước Ma Kiệt Đà, ngài quy theo Đức Phật với vợ là bà Vi Đề Hy, mấy cái người này đều quy theo Đức Phật hết. Quy theo Đức Phật rồi, người sau A Xà Thế nó nghe lời Đề Bà Đạt Đa, nó mới xoán ngôi vua, tức là nó giết Tần Bà Sa La, tức là giết vua. Giết vua mà nó, đầu tiên nó bỏ trường đói trong ngục, không chết. Không chết nó cho người thợ cạo của nó cắt gứt gần chân vua, rồi nó sát muối ở trong đó. Ông chết xong rồi nó về nó mới nghe. Thì mấy ông Bà La Môn khác cũng có người thì nói, tại A Xà Thế nó là vua, nhưng mà có những cái người kia bằng cao sư lo, cố vấn thì đạo này đạo kia đủ hết. Một vài người Bà La Môn thì người ta nói, ăn thua cái gì, trong lịch sử bên Ấn Độ hồi xưa cả 200 ông vua giết cha để đoạt ngôi, chứ ông vua mà ông cứ sống hoài vậy thì nó lấy gì nó ăn, nó không muốn. Giờ phải giết vua thì nó mới làm vua sớm được, thì cái chuyện đó thường, nhưng mà đừng có giết mẹ thôi. Nó giết vậy thì ra nó nghĩ nó không có bị hối hận, nhưng mà sau rồi bà Vi Đề Hy bà mới kể chuyện lúc mà ngày xưa nó còn nhỏ nữa, A Xà Thế nó còn nhỏ nữa, thì vua Tần Bà Sa La thương nó làm sao gì nữa. Mà quý vị nhớ cái chuyện một ghẻ một nút những cái đồ đủ thứ đó, thành ra A Xà Thế mới hối hận. Mỗi hận thì lúc mới là gặp Đức Phật rồi, Đức Phật mới nói thôi thì bây giờ cứ quy theo Phật. Nhưng mà quý vị nhớ là nó vẫn phạm tội ngũ nghịch rồi, tức là nó chết nó bị đọa địa ngục thôi, nhưng mà nó không có làm thêm những cái điều ác khác nữa. Nó thành ra A Xà Thế con bà Vi Đề Hy, tức là cái kinh này quý vị thấy lúc đó vua Tần Bà Sa La không nghe nữa, mà còn có A Xà Thế, tức là cái thời điểm này là nó sau cái giai đoạn Bát Nhã trước bị nói rồi phải không, năm thời nói kinh, cả chúng đều lễ trên Phật lui ngồi một phía. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn hàng tứ chúng vây quanh cúng dường cung kính ngợi khen tôn trọng. Hàng tứ chúng quý vị biết rồi, tứ chúng tức là bốn đại chúng, tức là tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di. Kinh điển Đại Thừa bao giờ cũng có hàng tứ chúng hết, kinh điển Nguyên Thủy cũng vậy nữa. Tức là khi mà nói pháp đó, thì hàng tứ chúng tức là tỳ kheo, tức là mấy ông sư nè, mấy người xuất gia nè, tỳ kheo ni tức là mấy bà ni nè, tức là mấy đàn bà mà xuất gia, cận sự nam tức là U Bà Tắc đó, tức là những cái người đàn ông mà thọ tam quy ngũ giới, những ngũ giới của Đức Phật. Kể tại vì ngày xưa cái tam quy nó không quan trọng lắm, tam quy tức là mỗi lần mà mình gặp thì mình quy thôi, chứ không phải là quy luôn rồi mình lấy cái bằng giống như bây giờ mình cái bằng giới điệp hay gì, nó không phải. Ngày xưa đó thì cái quan trọng nhất là giữ giới xong rồi mỗi lần thì quy. Cận sự nam tức là những người mà giữ năm giới, cận sự nữ là những người đàn bà mà giữ năm giới, nó gọi là tứ chúng. Cái này quý vị biết rồi ha. Thành ra bao giờ cũng có tất cả những người đó, thành ra nó mới thành cái giáo hội của Đức Phật. Nhiều người ấy, nhất là những người Âu Mỹ đó, thì người ta nói cái tăng đoàn của Đức Phật là gồm như vậy, tức là tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, tức là những người mà tại gia cư sĩ như quý vị này đều là ở trong giáo hội của Đức Phật, chứ không phải là chỉ là trong tăng đoàn. Thì cho quý vị thấy có những khuynh hướng ở bên Âu Mỹ này thì nó hẳn hoi như vậy. Ví dụ như thầy Nhất Hạnh thì ông cũng là cái tăng đoàn của ông, quý vị không cần phải xuất gia thì quý vị vẫn ở trong tăng thân, gọi là tăng thân. Còn những cái vị mà cổ đó, các ngài không có thích như vậy, các ngài chỉ là xuất gia thôi thì thuộc tăng đoàn, còn tại gia không phải thuộc tăng đoàn. Thì cái đó là chuyện để quý vị hiểu thôi nhé. Chứ ở trong kinh này thì nói rõ ràng là hàng tứ chúng vây quanh cúng dường, vì các vị Bồ Tát mà nói kinh Đại Thừa. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn tức là vì các vị Bồ Tát mà nói kinh Đại Thừa tên là Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Nói kinh này xong, Đức Phật ngồi xếp bằng nhập vào chính định Vô Lượng Nghĩa Xứ, thân tâm không hề lay động. Khi ấy trời mưa hoa Mạn Đà La, Tức là quý vị thấy cái chỗ này nó kỳ cục phải không? Bây giờ tất cả các Thiên Long Bát Bộ tới, các Bồ Tát, các tỳ kheo tới, Đức Phật bây giờ nhập như vậy, mới nói cái kinh Vô Lượng Nghĩa, giáo pháp và sổ niệm, nói xong một cái thì ngài nhập chính định, ngài nhập chính định là trời mưa hoa. Thành ra bây giờ quý vị thắc mắc cái kinh Vô Lượng Nghĩa này là cái kinh gì? Thì nó có cái bản kinh này, Đức Phật cũng nói ở Kỳ Sa Quật, cũng là các Bồ Tát hỏi. Các Bồ Tát hỏi thì cái ngài mà Bồ Tát hỏi cái kinh đó là ngài Bồ Tát Đại Trang Nghiêm, kinh Vô Lượng Nghĩa Sứ. Ở trong đó là ngài Bồ Tát hỏi Đức Phật, nếu bây giờ các Bồ Tát mà muốn tu hành, muốn thành A Nậu A Đa La Tam Bồ Tát Bồ Đề, tức là muốn thành chánh định chánh giác, thì phải tu thế nào để mà mau thành chánh quả nhất? Thì Đức Phật nói có một pháp môn để tu thành mau thành chánh quả, là pháp môn gọi là Vô Lượng Nghĩa. Thành ra quý vị thấy cái kinh này Vô Lượng Nghĩa này, rồi nhập vào chính định Vô Lượng Nghĩa Sứ. Vô Lượng Nghĩa là cái gì? Vô Lượng Nghĩa tức là nếu mà quý vị tụng cái kinh tụng Ma Tâm Kinh đây là quý vị hiểu liền, tức là không sanh không diệt, không thêm không bớt, không tăng không giảm, không dơ không sạch không gì, đó là Vô Lượng Nghĩa. Vô Lượng Nghĩa là bởi vì tất cả cái nào nó cũng vậy hết, nó không có cái gì mà bỏ ra ngoài cả, cái gì nó cũng thuộc nó cả, nhưng mà nó không phải là của ai, của riêng, hồi nào giờ cũng vậy, có mình cũng vậy mà không mình nó cũng vậy. Thành ra cái Vô Lượng Nghĩa Sứ tức là cái mà rốt ráo hết, tức là cái mà tối thượng thừa. Nếu mà quý vị hiểu được cái đó và nhận được cái đó thì là quý vị thành Phật. Quý vị chưa hiểu được thì ví dụ giống như hàng thanh văn thì tu lên, thì quý vị phải thấy ở trong quyển đó, bởi vì cái kinh đó là 13 phẩm đó. Kinh nó 13 phẩm, các ngài Bồ Tát hỏi cũng hay lắm mà. Ngài Bồ Tát hỏi vậy bây giờ Đức Phật nói cái Vô Lượng Nghĩa như vậy, vậy chứ hồi trước Đức Phật nói tứ đế rồi nói thập nhị nhân duyên, như vậy tức là Đức Phật nói sai, nói tầm bậy mà bây giờ lại đi nói cái này. À cũng hay lắm quý vị, cũng nó giống như vậy. Thì Đức Phật mới chỉ cho không phải cái tứ đấy nó giống cái Vô Lượng Nghĩa như thế nào, ở điểm nào, cái thập nhị nhân duyên nó giống cái Vô Lượng Nghĩa ở điểm nào. Đức Phật không hề nói sai, không hề nói khác. Quý vị nên về đọc cái kinh đó đi mới thấy hay, chứ còn nếu mà bây giờ nói thì cũng hết giờ. Nhưng mà ý của cái Vô Lượng Nghĩa nó là như vậy, rồi nhập vào cái chính định Vô Lượng Nghĩa. Chính định tức là cái samadhi đó, tam muội gia hoặc là tam ma địa. Vô Lượng Nghĩa Sứ tức là quý vị nhập định chứ không có gì hết. Khi mà quý vị ngồi mà quý vị cả đều mà chú tâm vào, tức là mình chỉ không chưa thành, quán không chưa thành, mà phải định, tức là chỉ quán định gì. Khi mà quý vị nhập định rồi thì mới đúng, tức là cái ở trong Vô Lượng Nghĩa Sứ định hoặc là tất cả những thứ định khác quý vị đều thành Phật được hết. Cái này thì quý vị hiểu rồi, hôm trước mình học kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Viên Giác, ở trong đó Đức Phật dạy hết mấy cái này mà nói tới nó lui hoài. Khi ấy trời mưa hoa mạt đà la, hoa ma ha mạt đà la, hoa mạt thủ sa, hoa ma ha mạt thủ sa để dài trên Đức Phật cùng các đại chúng, tức là trời mưa xuống những loại hoa này. Mạt đà la tức là cái loại hoa màu trắng. Hoa này nếu mà bây giờ mình lấy cái chữ phạm đó với lại mình tìm ra trở lại thì nó là cây cà độc dược. Quý vị biết cà độc dược không? Thì nghe nói chứ phải không? Ở trong nó trích ra cái chất nó gọi là ephedrine. Ephedrine mấy người mà bị suyễn đó, mấy người Việt Nam mà bị suyễn vậy, nó là thuốc nam thuốc bắc vậy. Nó lấy cái lá cái cà đó nó phơi khô lên xong nó quấn là thành thuốc hút. Hoặc đôi khi nó bầm ra rồi nó để trong cái giống như ống thuốc lào nó hút. Nó hút vào ấy, thì cái chất ephedrine nó vào nó làm nở cái cuống phổi ra. Thành ra mấy cái người bị suyễn ta hít cái này vào cái nó thở ra, nó lớn. Cái đó hút nhiều thì nó độc. Cái lá đó ăn cũng vậy nó độc, bởi vì cái nó là chất thuốc. Thành ra nó kêu bằng cà độc dược, nó giống như quả cà vậy. Cái hoa nó đẹp lắm, hoa màu trắng. Hoa mạt đà la này tức là cái hoa màu trắng. Ma ha mạt đà la tức là cái hoa màu trắng lớn. Rồi hoa mạt thủ sa là cái hoa màu đỏ. Thì tất cả những cái này ấy, đúng ra quý vị không phải là đúng là một cái loại cây nào đâu. Giống như nói cây chiêm bạc ca dưới này cái gì đó. Chiêm bạc ca thì bây giờ mình biết, chiêm bạc ca tức là cây mộc lan gì, ngọc lan đó, thì cái đó nó là chiêm bạc ca khác. Còn mạt đà la cái gì đó thì bây giờ mình tìm nó giống như vậy, nhưng mà thật ra đúng cũng phải là cái loại hoa này không. Tức là ý nghĩa của nó trước là những cái loại hoa thơm mà màu trắng, những cái loại hoa thơm mà màu đỏ, hoa lớn hoa nhỏ rơi trên Đức Phật mà cũng được. Bây giờ trong chúng hội các hàng tỳ khưu, tỳ khưu ni, ưu bà tắc, ưu bà di, quý vị biết rồi, cái này là tứ chúng mà nãy mình nói rồi. Trời rồng dạ xoa cản thất bà atula kalula khẩn la ma hồn la già, tức là tám thứ bát bộ, Thiên Long bát bộ, tám cái bộ chúng này như vậy. Nhân và phi nhân, các vị tiểu vương chuyển luân thánh vương, nhân và phi nhân, nhân là người ta, phi nhân là không phải là người. Giống như bây giờ quý vị lấy thần thức này, mình mới mất chẳng hạn thì mình là thần thức, mình chưa thành ma thành quỷ, mình chưa thành rồng, mình chưa thành gì hết, nhưng mà nó là cái thần thức, tức là thân trung hữu, thân trung ấm đó. Thì cái đó gọi là phi nhân. Có nhiều loại ma nó cũng là khoai phi nhân đó. Thì cho quý vị thấy để ý, những cái lúc mà nó chưa nhập thai, chưa thành hình á, thì nó gọi là phi nhân. Thì nhân và phi nhân là như vậy. Các vị tiểu vương tức là vua nhỏ, chuyển luân thánh vương tức là những cái vị mà vua lớn. Ngày xưa người ta nói chuyển luân thánh vương đó, tức là mấy con bốn loại chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương tức là vua trên mặt đất, mà vua mạnh lắm. Ví dụ như ngày xưa người ta nói như là vua A Dục chẳng hạn, hoặc là vua Tần Tử Hoàng chẳng hạn, là những chuyển luân vương. Chuyển luân vương là tại sao? Là bởi vì mấy cái ông có những cái phương tiện, ông đi khắp nơi mà ông đánh đông giặc bắc, ông quánh tùm lum, ông đánh chỗ này đánh chỗ kia thì gọi là chuyển luân vương, chứ không có nghĩa chuyển luân vương tức là ông trời nói hết, chỉ là cái người mà có sức mạnh nhiều thế thôi. Nhưng mà ở đây nói chuyển luân thánh vương thì nó khác nhé. Chuyển luân thánh vương tức là những ông đánh đông giặc bắc, dẹp bắc, nhưng mà mấy ông là đàng hoàng, cũng giống như thiên phi thiên vậy, thiên về ác thiên, ví dụ như là ông thiện thần với lại ông Atula, nó khác nhau. Tất cả đại chúng đều được thấy việc chưa từng có, liền vui mừng chắp tay một lòng nhìn Phật. Tức là lúc đó tất cả bộ chúng đã thấy Đức Phật giảng cái kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa xong một cái thì ngài nhập chánh định. Ngài nhập chánh định thì tự dưng ở trên trời mưa hoa xuống đủ thứ hoa như vậy, thành ra tất cả bộ chúng này mới thấy việc chưa từng có như vậy, mới chắp tay một lòng nhìn Phật. Khi ấy ở giữa lông mày, giữa khoảng lông mày Đức Phật phóng ra tướng hào quang chấn chiếu khắp cả một muôn 8.000 thế giới phương đông. Khoảng lông mày Đức Phật tức là gian mi, tức là cái chỗ mà giữa hai cái chân mày của quý vị, hai cái lông mày này, ở giữa khoảng giữa mình gọi là tam tinh, phóng ra tướng hào quang trắng, hào quang tức là ánh sáng, tướng hào quang trắng tức là thoát ra một cái ánh sáng nhiều mà nó che phủ hết. Thế nên quý vị nói giống như là mình nói Đức Phật mình có hào quang vậy, hào quang thì mình không biết mình vẽ trên cái đầu không à? Cái hào quang của Đức Phật vậy, thì quý vị thấy vẽ Phật A Di Đà là đúng nhất, vì A Di Đà đứng lên thì quý vị thấy tất cả xung quanh nó đều sáng hết. Chứ còn Đức Phật bây giờ mình vẽ một cái hào quang trên đầu mình thấy như vậy thôi, còn dưới chân ghế mình không có hào quang gì hết, thì cái đó là quyền của mình vẽ theo kiểu của mình thôi. Chứ đúng là cái quang này, hào quang trắng là như vậy, hào quang tức là ánh sáng mà nó tỏa ra khắp hết, mà màu trắng chứ phải là ngũ sắc. Giữa lông mày Đức Phật tức là chỗ tam tinh, cái chỗ tam tinh này ngày xưa nó thường thường người ta tin là cái chỗ đó là cái chỗ mà nó có cái tánh linh, tức là cái con mắt mà thiên nhãn thấy hết được mọi sự. Thế nhưng nhiều người ta không hiểu, thứ nhất là bên Âu Mỹ đó, ngày xưa đó người ta mới nghe mấy chuyện đó cái người ta đi người ta vẽ có một con mắt ở ngay chính giữa, người ta tin nhất định là bên Tây Tạng mấy ông tu sao mà bây giờ trên mắt chính giữa này nó có con mắt mà ông nhìn thấy nằm ngủ mà vẫn thấy như thường. Họ tin tưởng những chuyện kỳ cục lắm. Nhưng mà cái tướng đó là cái tướng, ví dụ như là nói từ ở trong óc của Đức Phật, bây giờ như mình hiểu á là từ trong óc. Còn tại vì có nhiều học giả đó thì vừa xong tôi nghiên cứu người ta nói ồ cái này nó là cái epiphyse, tức là cái tuyến nó không phải là hypophysis, nó không phải là cái tuyến ở dưới đó, nhưng mà cái tuyến đặc biệt ở trong đó. Cái tuyến này thì bây giờ đúng mà khoa học mình tìm ra thì nó chỉ tiết ra melanin thôi chứ có gì đâu. Melatonin là cái chất mà làm quý vị ngủ nhiều thôi, được ngủ yên. Bây giờ nhiều khi quý vị uống cái thuốc ở ngoài nó cũng melatonin nhiều, Prozerem hay cái gì đó là thuốc để cho quý vị ngủ dễ thôi, chứ nó chẳng có ý nghĩa gì hết trơn. Nhưng mà ở trong này á, tức là nói từ giữa cái khoảng trắng này phát ra một cái hào quang như vậy chiếu khắp cả một muôn 8.000, tức là 1.800.000 thế giới ở phương đông, dưới thì chiếu xuống địa ngục A Tỳ, trên thấu suốt cõi trời sắc cứu kính. Địa ngục A Tỳ tức là địa ngục thấp nhất ở dưới 8 tầng địa ngục, thì quý vị thấy cái tầng địa ngục thấp nhất, sắc cứu kính tức là cái tầng trời cao nhất của cõi sắc giới, có ba giới phải không, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì nó chiếu cao nhất lên trên là tầng trời sắc cứu kính, tức là trên cái chót của cái trời sắc giới. Bởi vì vô sắc giới thì không còn hình tướng là mình đâu có thấy được, nên làm sao chiếu lên được. Thế ra tức là cái ánh sáng này nó chiếu hết toàn bộ thế giới vũ trụ hết. Những người cõi này đều thấy sáu loài chúng sinh ở cõi kia, tại thấy các Đức Phật hiện ra ở cõi kia và nghe chư Phật ở các cõi đó nó diễn nói kinh pháp. Tức là khi mà Đức Phật chiếu cái ánh sáng này ra thì những người ở chỗ cái thế giới này thấy những người thế giới kia được như vậy. Giống như bây giờ mình tự dưng mình thấy một màn ảnh tivi đầy đủ hết, mà mấy trăm cái màn ảnh, mấy ngàn cái màn tivi thì mình thấy hết. Người Việt Nam, Sài Gòn sao, hay là giống như bây giờ quý vị lên trên Google Earth hay là MSN gì đó, Live Earth gì, quý vị lên một cái thì quý vị nhìn thấy ở dưới, lên trên thấy nhà, thấy cửa, thấy gì hết, thấy cả mấy ông đứng cầm xem phone nói chuyện lần trước chùa này, nó chụp hình, quý vị thấy nhìn thấy như vậy hết. Cái này tức là ý sao, tức là cái này nhờ cái thần thông của Đức Phật mà những chúng sinh dù là không có thần thông vẫn thấy được như vậy. Thế ra mình bây giờ mình thấy được giống như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm vậy, khi mà Đức Phật làm cái hoặc kinh Hoa Nghiêm cũng vậy, là mình thấy hết tất cả những cái Bồ Tát. Bây giờ mình không thấy các Bồ Tát Lâm Thần Hộ Pháp tới đây nghe kinh, hoặc là tới đây nghe tụng kinh, mình tụng kinh các ngài tới mình không thấy. Nhưng mà bây giờ có một người có thần thông, hoặc là có Đức Phật có thần thông như vậy chiếu cho mình cái, mình thấy hết. Những người cõi này đều thấy sáu loài chúng sinh cõi kia. Sáu loài thì quý vị hiểu rồi phải không, nó lục đạo, ngạ quỷ, súc sanh, tu la gì đó, thiên nhân. Lại thấy các Đức Phật hiện tại ở các cõi kia và nghe chư Phật ở các cõi đó nói diễn nói kinh pháp. À, tức là thấy cả, bởi vì mỗi một thế giới nó có một cõi Phật, là một cõi Phật riêng, chứ không phải là một cõi mà có hai ông Phật. Ví dụ như cõi này của mình là Phật Thích Ca thì mình ở cõi của Phật Thích Ca, thế giới Ta Bà. Mà khi nào mà thật Phật Thích Ca hết rồi đó, hết thời mặt pháp rồi, bắt đầu tới ngày Di Lặc thì là mình thuộc cái thế giới ngày Di Lặc. Nếu mà mình còn ở đây, dĩ nhiên mình đâu còn ở đây nữa, mình đi thế giới nào rồi mình không biết. Nhưng mà lúc đó tức là tất cả người ở cõi này thấy hết tất cả những cõi kia khác, cùng thấy các hàng tỷ khưu ni, ưu bà di, tức là tứ chúng ở các cõi đó là người tu hành đắc đạo, tức là thấy những người ở đó mà tu hành đắc đạo hết, tức là đang tu. Ví dụ như bây giờ quý vị đây, tự nhiên thấy quý vị thành Phật hết trơn, thấy quý vị ngồi trên tòa sen hết, dùng hết, lại thấy các vị Bồ Tát và Đại Bồ Tát dùng hết thảy các món ăn nhân duyên, các lòng kín giải, các loại tướng mạo mà tu hành đạo Bồ Tát. Bởi vì cái kinh này là kinh về thuộc về Bồ Tát đạo nhiều lắm quý vị, nói Bồ Tát đạo, thế quý vị thấy không có nói nhiều người xuất gia. Vì hành xuất gia đó tức là chứng đắc, tức là tu theo cái thứ bậc như vậy đi lên thôi. Mình phải tu thế này, hết lớp 1 lên lớp 2, hết lớp 2 lên tới lớp 3. Còn tu hành đạo Bồ Tát thì bây giờ tu mấy trăm ngàn kiếp mình không cần. Bởi vì cái hạnh Bồ Tát hạnh đó tức là luôn luôn trở lại thế gian, luôn luôn trở lại tất cả những chỗ nào mà chúng sinh cần. Lại thấy các Đức Phật vào Niết Bàn, lại thấy sau khi Đức Phật, chư Phật vào Niết Bàn, đem xá lợi của Phật xây dựng tháp bằng bảy báu. Tức là cái này là theo thời gian, tức là cái kia là theo không gian thôi. Tức là bây giờ mình nhìn thấy cõi này, thấy cõi kia, thấy hết. Nhưng mà bây giờ mình thấy cả thời gian nữa, tức là thấy quá khứ, hiện tại, vị lai luôn. Tức là thấy Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn, rồi Đức Phật sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn đem xá lợi của Phật xây dựng tháp bằng bảy báu. Hồi nãy mình học thấy cái đấy, khi thấy trời mưa hoa mạn đà la, mưa hoa mạn đà la có một chữ nữa mà tôi chỉ muốn nhắc lại cho quý vị biết. Trên Đức Phật cùng các đại chúng khắp các Phật sáu điều vang động. Sáu điều vang động tại dịch sinh tiếng Việt nhiều khi mình thấy gì, cái đó kêu bằng lục trùng chấn động. Lục trùng chấn động đó tức là sáu thứ mà nó rung chuyển hết. Thì thường ở trong kinh Phật nếu mà quý vị biết rồi thôi, chứ cái này nó là chấn, nó là rung, nó là động, nó là kích, nó là hống, nó là bộc, tức là sáu thứ. Chấn với động ấy, nhiều khi mình lộn. Động ấy tức là nó nhúc nhích, cái đó dễ hiểu gì không? Động đậy hả? Mình nói động đậy hay là cử động, động vật hả? Thực vật như là nó chỉ mọc một chỗ thôi. Động vật tức là nó nhúc nhích, nó bò chỗ này chỗ kia, nó đi chỗ này chỗ nọ. Thì động tức là nó nhúc nhích được. Tức là ví dụ như bây giờ quý vị mình nói động đất chẳng hạn, tức là đất nó động. Đó, tức là một trong những cái chấn động như vậy. Thứ nhất là động. Thứ hai là dũng tức là vọt lên, nhảy lên như vậy. Thì nếu quý vị đọc cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này có cái bằng tùng địa dũng xuất, tức là từ dưới đất vọt lên, Bồ Tát từ dưới đất mà vọt lên như vậy. Dũng tức là vọt lên, tức là những cái điều vang động, những cái kiểu mà nó vang động khác nhau á, tức là ví dụ như đất á thì tự nhiên rung động gọi là động. Dũng á tức là nó vọt lên, tức là đất mình nó tự nhiên nó phồng lên, nó nổi hẳn lên như vậy, nó nhú lên, phồng lên. Rồi chấn tức là đập mạnh vào. Cái này không khó hiểu. Quý vị nghe nói ví dụ mình nói chấn thương nhỉ? Chấn thương tức là thương mà bị đập mạnh vô cái gãy chân gãy tay gọi là chấn thương. Ví dụ mình nói chấn thương sọ não, tức là mình bị ngã xuống hoặc bị xe nó đụng vào, đập cái đầu vào thì gọi là chấn thương sọ não. Còn bây giờ mình ngồi mình không bị xe nó đập hết mà tự dưng cái mạch máu trong nó bể ra một cái thì mình gọi là tai biến mạch máu não, mình đâu gọi là chấn thương nữa. Chấn tức là đập vào, cái gì đụng vào thì gọi là chấn. Vì cái chấn động nó thành ra nhiều khi mình lộn. Chấn tức là nó đập vào, mà động nó tức là nhúc nhích nhỉ. Thì ra ba thứ nữa ha. Bây giờ thứ kích tức là trục lên, giống như mình nói bây giờ phục kích tức là mình núp chỗ rồi mình thấy nó tự nhào vào trục nó thì gọi là phục kích. Hoặc là bây giờ mình nói dương đông kích tây tức là phía bên đông ấy mình đưa quân, đưa gì giả vờ, hoặc là lính già đó, hoặc là xe hơi già thì mình gắn đầy vô trong đấy rồi mình tọt qua bên tây mình trục nó, dương đông kích tây là như vậy. Ví dụ vậy thì giờ kích tức là trục. Hống á, tức là gầm lên, giống như mình nói sư tử hống. Hống tức là gầm lên, tiếng mà nó gầm lên thì gọi là hống. Và cuối cùng nó là bộc tức là nổ ầm gái hẳn ra, chứ không phải gầm nữa. Nổ thì ví dụ mình nói bộc phá vậy, thì nó là nổ, thành ra là sáu thứ vang động là như vậy. Để cho quý vị đừng có mắc công mai mốt quý vị hỏi, quý vị hiểu hết những chuyện này. Lại thấy các vị Bồ Tát rồi, đem xá lợi của Phật xây dựng tháp bằng bảy báu. Bây giờ Bồ Tát Di Lặc nghĩ rằng, hôm nay Đức Thế Tôn hiện thần biến tướng là vì duyên gì mà lại có điểm này, hiện thần biến tức là tự dưng mà biến ra cái tướng đó. Thì không, Đức Phật bây giờ đứng ngồi nhập định cái thấy như vậy rồi nói cái kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, xong rồi nhập chánh định, nhập định Vô Lượng Nghĩa xứ, xong rồi trời mưa hoa rồi đất rung động sáu điệu như thế, trời vừa nổ vừa gầm vừa hống vừa vọt lên vừa nhúc nhích vừa đập gì, đất lai rung động hết. Thì Bồ Tát Di Lặc mới nghĩ như vậy. Nay Đức Thế Tôn đương bảo chính định việc biến hiện hiếm có, thể nghĩ bằng ta sẽ hỏi ai là người giải đáp. Tại vì lúc đó Đức Phật còn ở trong định, nhập định Vô Lượng Nghĩa xứ mà. Thế giờ bây giờ Bồ Tát thấy vậy, bây giờ muốn hỏi, mà bây giờ trời đất ông Phật ông nhập định như vậy, Vì hỏi ai bây giờ mới tình? Chỉ có ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử. Pháp Vương Tử tức là Bồ Tát, là người đã từng thân cận cúng dường vô lượng chư Phật đời quá khứ, tất sẽ thấy được tiếng hoi này. Ta thử hỏi lại ngài xem, cúng dường trước mình nói phải không? Cúng dường tức là cung dưỡng, tức là nuôi, tức là với lại cung cấp cho. Tức là ông Văn Thù Sư Lợi thì ngày xưa đã đi theo các đức Phật, hoặc là đã từng gặp các đức Phật này, đã liên hệ các đức Phật. Ví dụ giống như quý vị bây giờ mà quý vị thấy cả trăm các ông thầy tới đây nhỉ, thì quý vị đã từng cúng dường cả trăm các thầy như vậy, các cô như vậy, tất sẽ thấy được tiếng hướng hiếm có này. Tức là đã có kinh nghiệm rồi, tức là ông Văn Thù Sư Lợi chắc ông đã có từng thấy cái hiện tượng này rồi. Ta thử hỏi ngày xem, lúc ấy hàng tỷ khưu tỷ khưu ni ưu bà tắc ưu bà di, cái này quý vị biết rồi ha, và các trời dòng quỷ thần, tức là bát bộ mà nãy mình nói nhỉ, đều nghĩ rằng tướng thần thông của Phật chiếu sáng đây nay nên hỏi ai. Tức là ông Bồ Tát Di Lặc ông cũng thắc mắc như vậy, nhưng mà tất cả bộ chúng nó cũng đều thắc mắc như vậy, nhưng mà không dám hỏi, chưa dám hỏi. Nhưng mà ông Bồ Tát Di Lặc thì ông nghĩ chắc là cơm Văn Thù Sư Lợi này ông có từng gặp rồi đấy, ông có gặp qua rồi, thành ra bây giờ hỏi ông chắc ông biết. Bây giờ Bồ Tát Di Lặc muốn giải quyết chỗ nghi của mình, ngài xem xét tân của bốn chúng tỳ kheo thì không nêu và tức bồ di và chúng hội và tất cả chúng hội trời đồng quỷ thần, mà hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi rằng vì nhân duyên gì mà có tướng điểm lành thần thông này, Phật phóng ra hào quang lớn chiếu khắp một muôn 8.000 về cõi phương đông đều thấy cõi nước trang nghiêm của các đức Phật. Bây giờ Bồ Tát Di Lặc muốn tuyên lại nghĩ trên, dùng kệ nói rằng, tức là lặp lại cái đoạn phía trên thôi, tức là cái phần giải thích ở phía trên rồi. Như là ngài Văn Thù Sư Lợi, vì sao bậc đại sư hào quang trắng giữa mi chiếu sáng soi khắp nơi, trời mưa hoa mạn đà cùng hoa mạn thù sa mình mới học đúng. Ở trên trong này có thêm gió thơm mùi chiên đàn, chiên đàn nó tức là mùi sen đan hút, tức là mùi trầm. Quý vị có những sông tuổi trầm gọi là chiên đàn, chiên đàn là như vậy. Ở trên cái phần trên mình đâu có thấy nói mưa gió thơm mùi chiên đàn, ở đây quý vị mới thấy. Thế nói là trùng tụng nhất, thật ra nó cũng khác chứ không phải là chỉ có giống như vậy đâu. Đẹp vui lòng đại chúng, vì bởi nhân duyên gì cõi đất đều nghiêm tịnh, mà trong thế giới này sáu điệu đều rung động, tức là đất đang ở không như vậy mà tự dưng nó rung. Khi ấy bốn bộ chúng tất hết thảy đều vui mừng thân và ý thư thái được việc chưa từng có. Ánh sáng giữa trận mày chiếu khắp cả phương đông 18.000 cõi đều ánh như sắc vàng, từ địa ngục A Tỳ lên đến trời hữu đình. Trong các thế giới này cả sáu đạo chúng sinh sự sống chết cõi kia do nghiệp duyên lành giữ chịu quả báo tốt xấu nơi đây đều thấy rõ. Đại sĩ các đức Phật đứng thấy thì cái này quý vị thấy, tức là đại chúng thấy thích quá, bởi vì hồi nào giờ mình không có thần thông thì không thấy được. Giống như bây giờ quý vị thấy, quý vị nghe nói thập điện diêm vương chết xuống gì không thấy gì hết, rồi bây giờ có người nào người ta lập cái triển lãm, người ta chỉ cho quý vị đây này, ngục số 1 như thế này, ngục thứ 2 như thế, bây giờ mình vào mình nhìn thấy thì mình thích, mình hiểu. Còn đằng này đức Phật nó tự dưng chiếu lên cho người ta coi, giống như ở đây mình có một cái big screen TV lớn như vậy, rồi cái chiếu hết hình ảnh nữa. Tất cả này, bây giờ ông thầy này thế này, ông Phật này thế kia, cõi nước thế này, người này tu thế này, người mấy chùa kia nó đang làm cái gì mình thấy hết. Đứng lại thấy các đức Phật đứng thánh chúa sư tử, thánh chúa sư tử là tại vì ngày xưa người ta nói sư tử tức là vua các loài thú, thành ra nếu mà vua ở trên nói pháp nó cũng gọi là sư tử là như vậy. Diện nói các kinh điển nghĩa nhiệm màu bậc nhất, tiếng ngài nói thanh tịnh, giọng nói ra êm dịu, dạy bảo các bồ tát nhiều vô số ước muôn, tiếng phạm âm thâm dịu. Phạm âm tức là cái tiếng của trời, phạm tức là phạm thiên, phạm âm tức là tiếng trời, khiến người đều thích nghe. Chư Phật ở các cõi đều giảng nói chính pháp, dùng hết thảy nhân duyên và vô lượng thí dụ làm sáng tỏ Phật pháp, khai ngộ cho chúng sinh. Nếu có người bị khổ chán ngán già bệnh chết, vì đó nói niết bàn để giết mọi nỗi khổ, tức là cái này là ba khổ thôi, bởi vì cái khổ sanh thì đâu có tránh khỏi nữa, sanh ra rồi bây giờ muốn không muốn cũng được nữa, để giết mọi nỗi khổ. Nếu là người có phúc đã từng cúng giảng Phật chí cầu pháp thù thánh thù thắng thì nói hạnh duyên giác. Nếu lại có Phật tử tu hành các hạnh lành để cầu tuệ vô thượng, vì nói đó tịnh đạo. Tức là quý vị nếu người là người có phúc từng cúng giảng Phật chí cầu pháp thù thắng thì nói cái Phật duyên giác, tức là nếu mà người bị bệnh khổ thì ngài nói về pháp niết bàn rồi để giết mọi nỗi khổ. Niết bàn tức là gì? Tức là pháp tứ đế, tức là nói tất cả những này là tại vì sao khổ, là vì sao. Quý vị nhớ hôm trước mình nói phải không, khổ là tập, tập tức là sao, tập tức là thu góp lại, thu góp lại. Nếu bây giờ mình đừng thu góp nữa mình hết khổ. Nếu là người có phúc đã từng cúng giảng Phật thì nói hành duyên giác. Duyên giác tức là thấy tất cả những nhân duyên nó nối liền với nhau, có cái này thì có cái kia, tức là 12 nhân duyên đó, quý vị biết rồi. Nếu lại có Phật tử tu hành các hạnh lành để cầu tuệ vô thường thì nói đó tịnh đạo. Tịnh đạo tức là cái đạo trong sạch. Ngài Văn Thù Sư Lợi, tôi ở tại nơi đây thấy nghe là như thế, và nghìn ước việc khác vì như thế rất nhiều, nay sẽ nói lượt qua. Tôi thấy ở cõi kia có hàng xa Bồ Tát dùng có món nhân duyên mà mong cầu Phật đạo, và có vị bố thí vàng bạc ngọc san hô. Tức là cái này là ngài Di Lặc hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi như vậy, dùng có món vàng bạc ngọc san hô trên châu ngọc như ý, ngọc mã não sa cừ kim cương và trên bảo cùng các tôi tớ xe cộ. Tức là cái này nó là thất bảo và thêm mấy thứ khác nữa, bởi vì thất bảo nhiều khi nó không có giống nhau. Quý vị đọc những kinh thất bảo tức là bảy thứ đồ quý, tức là nói chung là tất cả những thứ nào quý hiếm trên thế gian, nó vàng bạc lưu ly sa cừ xích châu mã não. Lưu ly vàng thì quý vị biết rồi, bạc quý vị biết rồi, không tộc ngọc tức là jade nữa, tức là ngọc thạch á. San hô thì bây giờ mình thấy nhiều om gì, nhưng mà ngày xưa nó là quý. San hô không phải là chỉ là mấy cái thứ san hô mà nó mọc giống như cây nhỏ nhỏ như vậy không, mà san hô mà cái thứ nó cứng, nó đẹp, nó bền đấy. Chứ còn cái thứ san hô mà quý vị thấy mấy cái xương trắng trắng đó, quý vị đem về bỏ kiện, bỏ trong cái chậu cá đó, thì cái đó không phải, không phải là san hô đó không. Trân châu tức là ngọc trai, ngọc trai bây giờ thì nó đẻ thối vì ông Mikimoto ông chế ra được, ông biết được cách nó cấy. Chứ ngày xưa nó mắc hiếm dữ lắm, bởi vì người ta phải lặn xuống dưới đáy biển, người ta kiếm cả ngàn con trai như vậy mới móc được cục ngọc. Mà mình nhiều khi cục ngọc nó méo, nó xấu, phải có được cục ngọc tròn còn hiếm dữ lắm. Hình trân châu ngọc như ý tức là gọi là mani. Ngày xưa người ta tin tưởng phải có những cái viên ngọc đó thì người ta cầu được ước thấy. Ngọc mã não sa cừ, mã não tức là cái gọi là ngọc đỏ. Ngọc đỏ nó kêu bằng carnelian. Carnelian nó tên khoa học của nó là silicon dioxide, tức là cái ngọc viên ngọc màu đỏ đẹp lắm, nó là mã não. Mã não thì bây giờ nó rẻ bởi vì nó như tìm được nhiều, chứ ngày xưa nó cũng đắt dữ, nó là thuộc loại quý, nó thuộc loại thất bảo, màu đỏ đẹp lắm. Sa cừ tức là cái thứ mà phía ở trong cái mấy cái vỏ sò vỏ ốc đó. Tại vì ngày xưa quý vị thấy là muốn kiếm ngọc trai cái gì là phải xuống dưới biển, mà những xứ như là Tây Tạng hay gì người ta đâu có biển, người ta kiếm ra. Nhưng mà người ta có sa cừ là bởi vì nó có những cái hồ ở phía trong đó. Ngày xưa nó chỗ đó là nó là thông với biển hoặc nó là nước mặn, sau đó mình không biết, nhưng mà nó có những cái như kia bằng những cái relic, những cái di tích của nó móc lên thì nó thấy có những vỏ sò, vỏ ốc ở dưới đó, và trong đó cái màng phía trong của nó gọi là sa cừ. Kim cương quý vị biết rồi nhé. Chân bảo tức là cái đồ quý báu, có vậy thôi. Cùng tôi tớ xe cộ kiệu cán, cùng châu báu vui vẻ đem bố thí, tức là cái này là tài sản. Hồi hướng về Phật đạo, nguyện chứng được thừa này bậc nhất trong ba cõi chư Phật thường khen ngợi, hoặc có các Bồ Tát xe báu và tứ mã. Mấy cái này quý vị hiểu rồi phải không? Đâu có gì khó phải không? Xe báu, xe tứ mã tức là xe có bốn con ngựa, tức là ngày xưa mà phải cái thứ mà cái bằng giống như bây giờ mình nói lái xe Rolls Royce, chứ người ta là đi bộ không? Bao lơn che tàn đẹp, trau dồi đem bố thí, lại thấy có Bồ Tát bố thí cả vợ con và thân thịt trên tay để cầu đạo vô thượng. Lại thấy có Bồ Tát đầu mắt và thân thể để bố thí đem cho để cầu trí tuệ Phật. Tức là các ngài thấy ở các cõi tại sao như vậy thấy. Phần nào thì có khi nghe nói, có khi không nghe, nhưng mà bây giờ chính mắt mình được thấy như vậy. Tôi thấy các quốc vương đi đến chỗ Đức Phật hỏi về đạo vô thượng đó. Tức là lại thấy cả vua chúa nó cũng đi hỏi đạo Đức Phật, liền bỏ nước yên vui, cung điện cùng thần thiết, cạo sạch cả râu tóc mà mặc áo pháp phục. Tức là vua bỏ cả cung điện, bỏ cả vợ con, tiền bạc gì hết để mà đi làm sư. Hoặc lại có Bồ Tát hiện làm vị tỳ khưu một mình ở trốn vắng, tức là Bồ Tát mà hiện hình thành tỳ khưu, ham đọc tụng kinh điển, tức là theo những kiểu tu khác nhau này. Cũng thấy có Bồ Tát đều dũng mãnh kinh tiến vào ở nơi rừng sâu, nghiền ngẫm về Phật đạo, tức là tu những hạnh đầu đà. Lại thấy bậc ly dục thường ở nơi vắng vẻ, sâu tu phép thiền định, tức là thiền định được năm phép thần thông, tức là ngục thông. Lại thấy có Bồ Tát chắp tay ngồi thiền định, dùng muôn nghìn bài kệ khen ngợi các pháp vương. Lại thấy có Bồ Tát trí sâu, trí bền chắc, hay hỏi các đức Phật, nghe xong đều phụng trì. Tức là có Bồ Tát thì ngồi tu ở trong rừng, có người Bồ Tát thì hay tùy hỷ ở đây chắp tay thiền định, dùng muôn nghìn bài kệ khen ngợi các pháp vương. Lại thấy có Bồ Tát trí sâu, trí bền chắc, hay hỏi các đức Phật, nghe xong đều phụng trì. Tức là thắc mắc chuyện gì đi hỏi các đức Phật, và các đức Phật dạy cho cái gì thì đều tin theo và nghe theo. Định tuệ đều đầy đủ, dùng vô lượng thí dụ vì mọi người giảng pháp, vô vì nói các pháp, dạy bảo các Bồ Tát phá dẹp binh chứng ma mà đánh vang chống pháp. Lại thấy có Bồ Tát ngồi lặng lẽ yên nhiên, đánh vang chống pháp tức là phổ biến cái Phật pháp ra. Trời rồng đều cung kính, không cho đó là mừng. Có Bồ Tát ngồi lặng lẽ yên nhiên, trời rồng đều cung kính, không cho đó là mừng, tức là các ngài đắc đạo như vậy mà ai có khen ngợi hay gì các ngài cũng không thấy gì vui mừng hết. Ở rừng phóng hào quang, chú khổ nơi địa ngục, khiến được vào Phật đạo, tức là giúp cho các chúng sinh ở tất cả mọi nơi chỗ. Tức là ngài Di Lặc vẫn còn họ nói như vậy, chúng tôi bây giờ tôi thấy như vậy, tôi thấy tất cả những vậy, hồi nào giờ không thấy mà bây giờ thấy rõ rệt như vậy. Lại thấy có Phật tử chưa từng hay ngủ nghỉ, đi kinh hành trong rừng siêng tu cầu Phật đạo. Lại thấy một cụ giới Phật tử đó, tức là không phải là chỉ là người thường, ông sư hoặc là gì, tất cả những người con Phật gọi là Phật tử hết. Lại thấy bậc cụ giới tức là cái ngài tỳ kheo á, cụ tức là đầy đủ những giới, họ đầy đủ các giới hết, uy nghi không thiếu sót, trong sạch như bảo châu để cầu chứng Phật đạo. Và thấy hàng Phật tử trụ ở sức nhẫn nhục, bọn người tăng thượng mạng ghét mắng cùng đánh đập, hết thầy đều nhẫn chịu để cầu thành Phật đạo. Lại thấy có Bồ Tát xa lánh sự cười đùa và quyến thuộc si mê, ưa gần người trí tuệ, chuyên tâm trừ vọng động, nhiếp niệm ở núi rừng, trải nghìn muôn ước năm để cầu thành Phật đạo, tức là tu hành rất tinh tấn vậy. Lại thấy có Bồ Tát món ăn uống ngon ngọt, cùng trăm món thuốc thang đem cúng Phật và tăng, y phục tốt đẹp quý trị giá đáng muôn ngàn, hoặc là áo vô giá đem cúng Phật và tăng, dùng nghiền muôn ước thứ nhà nhà báu bằng thiên đàn, thiên đàn tức là cái gỗ thơm gỗ quý ấy. Các giường nằm tốt đẹp cúng Phật và chư tăng, vườn rừng rất sạch sẽ, hoa quả tốt xung xê, suối chảy cùng áo tắm cúng Phật và chư tăng. Cái này vườn rừng chữ hay, vườn rừng chữ phạn của nó là Sangharama, Sangha tức là tăng già, Rama là cái vườn mà của tăng già, thành ra cái chữ tàu người ta phiên âm Sangharama là tăng già Lama, người ta rút ngắn lại thành ra già Lam, tăng già Lama, tức là già Lam, thành ra người ta gọi trốn già Lam, nó tức là chỗ bây giờ mình gọi là cái chùa, chứ thật sự ngày xưa nó chỉ là những cái khu rừng rồi các ngài tỳ kheo, tức là các ông sư đấy đó ở, vì các ông sư không có được ở trong nhà, phải ngủ dưới gốc cây. Người ta chữ vườn rừng là như vậy, đều là đồ tốt đẹp, vẫn vui vui vẻ không chán để cầu đạo vô thượng. Lại có vị Bồ Tát giảng nói pháp tịch diệt, đem hết lời dạy dỗ cho vô số chúng sinh, hoặc thấy có Bồ Tát quán xem các pháp tính đều không có hai tướng, tự như khoảng hư không. Lại thấy hàng Phật tử tâm không bị chấp trước, dùng món diệu tuệ này mong cầu đạo vô thượng, ngài Văn Thù Sư Lợi. Lại có vị Bồ Tát sau khi Phật diệt độ cũng giảng xá lời Phật. Lại có hàng Phật tử xây dựng mọi pháp miếu nhiều vô số hàng xa, sửa sang các cõi nước, bảo tháp cao đẹp đẽ đều 500 do tuần, bề ngang dọc bằng nhau đều 2000 do tuần. Trong mỗi một tháp miếu đều có 1000 tràng phan, màn rèm báu thả xuống, tiếng linh báu hòa vang, các vị trời thần rồng người cùng với phi nhân hương hoa và kỹ nhạc thường đem lại cũng giảng. Ngài Văn Thù Sư Lợi, bây giờ ngài mới bắt đầu hỏi, ngài Văn Thù Sư Lợi, những vị Phật tử kia vì cũng giảng xá lợi nên sửa sang tháp miếu, cõi nước đó tự nhiên rất đẹp đẽ lạ thường, như cây thiên thụ vương, cây thiên thụ tức là cây mình sống ngàn đời. Hoa kia đương xòe nở, Phật phóng một luồng sáng, tôi cùng cả chúng hội đều thấy cõi nước này hết thảy đều tốt đẹp, thần lực của chư Phật trí tuệ rất hiếm có, phóng ra luồng tịnh quang tức là ánh sáng trong sạch, chiếu khắp cả các nước, chúng tôi thấy việc này được điều chưa từng có. Xin Phật tử Văn Thù, quý vị thấy không, chữ Phật tử nó không phải là chỉ dành cho quý vị, mà Phật tử tức là tất cả những người nào mà tu theo Phật thì gọi là Phật tử hết. Giải quyết mọi nỗi nghi, bốn chúng đang mong đợi nhìn ngài và nhìn tôi, Đức Phật vì lẽ gì phóng hào quang sáng ấy, tức là bây giờ hỏi lý do tại sao Đức Phật tự dưng mà lại phóng ra cái hào quang như vậy. Phật tử đáp đúng thời, quyết nghi cho chúng mừng, và có lợi ích gì Phật phóng hào quang ấy, chứng được pháp thâm diệu, vì muốn nói pháp này hay là vì thục ký, tức là Đức Phật muốn nói cái pháp gì, hay là Đức Phật muốn chứng cho ai để làm Phật. Thì hiện các cõi Phật, các báo sạch trang nghiêm và thấy các Đức Phật, đây không phải cớ nhỏ, ngài Văn Thù nên biết bốn chúng hàng long thần nhìn trông chờ ngày mãi, ngài nói cho những gì. Thì tới mình tiếp ha.
Chắc tài hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành